kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 18, câu 28 đến câu 38, ghi lại phiên tòa Tổng trấn La Mã xét xử Chúa Giê-xu, một phiên tòa lịch sử đã kết án tử hình một người vô tội, một người công chính, tuyệt đối thánh khiết. Và dù ba lần quan tòa tuyên bố không tìm thấy nơi bị cáo tội lỗi gì, thế mà cuối cùng Ngài đã bị kết án tối đa, với bản án thi hành tức khắc bằng một cuộc hành hình tàn ác nhất trong lịch sử. Dù vậy, đây là một phiên tòa có liên quan chặt chẽ đến sự cứu rỗi của tất cả mỗi chúng ta. Bây giờ xin quý thính giả cùng với chúng tôi hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con hướng lòng về Cha, hoàn toàn phó mình vào trong tình thương của Cha và vào trong ân sủng của con yêu dấu Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Linh đưa tâm trí và cả tấm lòng chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này loại trừ mọi ý tưởng khiến chúng con bị phân tâm, cũng xin Ngài soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời. Cũng xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con một tâm trí sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa khi chúng con suy niệm về cuộc xét xử bất công Chúa chúng con đã phải chịu. Chúng con cùng chờ đợi nơi Chúa để tiếp nhận lời Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ mời quý thính giả cùng hòa lòng theo bản thánh ca Ta Hy Sinh Vì Con Hết.
Đêm con
Và bây giờ là thì giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 18, câu 28 đến câu 38. Theo phần kỹ thuật trong Ma-thi-ơ chương 27, câu 3 đến câu 10, sự kiện Giu-đa hối hận được kể ngay sau việc Phi-e-rơ ăn năn khóc lóc vì đã chối Chúa. Hai biến cố này cho thấy một điểm tương phản rất rõ. Đối với Phi-e-rơ, lòng ăn năn đau đớn đưa đến phục hồi và chữa lành. Còn đối với Giu-đa, lòng hối hận cay đắng đã đưa đến một kết thúc bi thảm, khiến cho Giu-đa tự hủy hoại chính mình. Nền tảng khác biệt giữa hai trường hợp này nằm ở mối tương giao cá nhân của họ với Chúa Cứu Thế. Việc Phi-e-rơ chối Chúa có liên quan đến lòng tận hiến của ông với Chúa. Ông bảo rằng ông sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa, và rằng dù có chết, ông cũng không chối Ngài. Trong khi đó, việc Giu-đa phản nộp Chúa lại ở trong một bình diện khác hẳn, và lòng Giu-đa không bao giờ được đốt nóng lên bằng lửa yêu thương đối với Thầy. Giu-đa hoàn toàn chật khớp trong sứ mạng của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đã ký thuật như sau. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì hối hận, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng, sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào trong đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến ngày nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 3 đến câu 10. Tâm trạng Giu-đa lúc này là một trong những tâm trạng phức tạp khó hiểu hơn hết. Khi thấy Chúa bị kết án tử hình, Giu-đa hối hận, nghĩa là đau buồn về phương diện cảm xúc mà không có quyết tâm muốn sửa đổi lỗi lầm như thái độ ăn năn hay hối cải. Án Chúa là một hậu quả Giu-đa không ngờ và bây giờ sự việc đã rồi, không làm sao thay đổi được. Khi nói với các thầy cả thượng phẩm là những người Giu-đa đã tiếp xúc để thương lượng việc bán Chúa, Giu-đa đã thú nhận, tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. 30 miếng bạc là giá bán một nô lệ. Nhưng bây giờ Giu-đa không còn một chút tham muốn nào đối với số tiền đó nữa. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn biết là khi Giu-đa tức tưởi nói với thầy cả và với các trưởng lão Giu-đa, tôi đã nộp huyết vô tội. Nghĩa là đến lúc đó, ông ta mới nhận ra Chúa là đấng vô tội. Như vậy, trước đó Giu-đa nghĩ gì về Ngài? Giu-đa quy tội gì cho Chúa để nộp Ngài? Trước đó, Giu-đa có điều gì hiểu lầm thầy mình? Chúng ta không biết chắc Giu-đa có dự hay có được phép dự tất cả cuộc điều tra xét xử Chúa tại nhà Anne cũng như nhà Caiphe hay không. Tuy nhiên, dựa vào phản ứng của Giu-đa, chúng ta suy đoán rằng bằng cách nào đó, ông ta đã theo dõi được vụ án và không ngờ rằng giới cầm quyền Do Thái đã quyết định kết án tử hình Chúa. Đây là điều vượt khỏi mọi dự đoán của Giu-đa, cho nên khi tìm đến với những người Giu-đa đã nộp Chúa, ông ta mong có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khi thấy bộ mặt cháo chờ của họ qua những lời vô trách nhiệm và tàn nhẫn, sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa quá thất vọng và quá đau khổ, ném bạc vào đền thờ, trở ra đi thắt cổ. Tác giả sách Công vụ các sứ đồ cho biết Giu-đa sau khi bán Chúa thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Các thầy cả quyết định dùng bạc Giu-đa ném vào đền thờ, mua một miếng đất làm nghĩa trang, gọi là Akhendama, nghĩa là ruộng huyết, dùng làm nơi chôn dân ngoại tộc. Khi kể lại đoạn kết cuộc đời Giu-đa, Ma-thi-ơ đã đề cập đến việc ứng nghiệm lời tiên tri Sa-cha-ri chương 11 câu 12-13. Tuy nhiên Ma-thi-ơ lại ghi là lời tiên tri của Jeremy. Có nhiều lời giải thích khác nhau. Có tác giả giải kinh cho rằng trong nguyên tác Ma-thi-ơ không ghi tên vị tiên tri nào, nhưng về sau một ký lục đã thêm vào. Hoặc cũng có tác giả cho rằng sở dĩ Ma-thi-ơ nêu tên tiên tri Jeremy khi nhắm vào nội dung của cả sách tiên tri Jeremy và đặc biệt là Jeremy chương 9, câu 1 đến câu 13. Khi nhìn vào cuộc đời Giu-đa, đặc biệt là đoạn kết, chúng ta thường tự hỏi tại sao một người thân cận với Chúa Giê-xu như vậy lại có thể có một kết thúc bi thảm đến thế. Bi kịch Giuđa đã bắt nguồn từ quan điểm lệch lạc của ông ta về Chúa. Mặc dù Giuđa quen biết sứ mạng của Ngài, cũng như những lời dạy của Chúa, Giuđa chưa bao giờ thực sự tin Ngài. Chúa Giê-xu đã từng nói về Giuđa là thà ông ta đừng sinh ra còn hơn. Kết thúc bi thảm của Giuđa là một lời cảnh cáo cho tất cả những môn đệ tương lai của Chúa Giê-xu. Tất cả những người nào muốn theo Chúa cần phải tự kiểm điểm xem mình đang thực sự có quan niệm nào về Ngài và mình có thực sự chia sẻ kinh nghiệm ơn cứu chuộc qua sứ mạng của Ngài không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc xét xử Chúa cứu thế trước Phi-lát là tổng trấn La Mã. Tất cả bốn sách phúc âm đều ghi lại sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của nó. Sau khi bị công hội Do Thái xét xử, Chúa Giê-xu đã bị chuyển đến xử tại tòa tổng trấn La Mã. Chúa bị trói và giải đi từ nhà Cai-phe đến dinh tổng trấn tại Jerusalem, cách đó một quãng đường không xa lắm. Đây là dịp duy nhất cho tổng trấn La Mã đối diện với đấng Mê-si-a của người Do Thái. Thật ra, người Do Thái hoàn toàn không ưa gì tổng trấn Phi-lát, nhưng vạn bất đắc dĩ đã phải mượn tay Phi-lát để có thể giết Chúa. Để thu phục lòng dân, chính quyền La Mã đã cho người Do Thái một ít tự do để hành đạo cũng như để thi hành kỷ luật tôn giáo. Công hội Do Thái có thể kết án và đánh roi, tuy nhiên không được kết án tử hình. Đây cũng chính là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã bị họ điệu đến cho Phi-lát xử, dù lúc bình thường họ ghét cay ghét đắng Phi-lát. Đối lại lòng thù ghét đó, Phi-lát khinh bỉ dưới lãnh đạo Do Thái ra mặt. Theo lời kỹ thuật của răng, khi chúng điệu Chúa Giê-xu đến tòa tổng trấn nhưng không chịu vào vì sợ bị ô uế, người Do Thái không bao giờ vào nhà một người ngoại tộc, và Phi-lát là tổng trấn người La Mã cũng biết như vậy. Chắc chắn ông ta cũng rất khó chịu về thái độ này, nhưng đành phải chấp nhận vì không muốn tạo thêm những mâu thuẫn với người Do Thái để có thể đưa đến những bất ổn không cần thiết trong địa phận quản hạt của mình. Cho nên Phi-lát đã phải đi ra gặp họ bên ngoài. Nhưng khi Phi-lát hỏi đến cáo trạng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Viên tổng trấn La Mã đã được nghe một cáo trạng mơ hồ nhưng hiểm độc hơn hết. Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Chắc chắn không một vị phán quan nào lại chấp nhận một cáo trạng vu vơ như vậy, vừa vu vơ mà lại vừa bao hàm một lời đe dọa, một áp lực buộc Phi-lát phải kết án trước khi xét xử. Vì thế Phi-lát đã trả đũa tức thời, các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Tuy nhiên, giới cầm quyền Do Thái cũng lại dùng luật lệ để dồn Phi-lát đến chỗ không thể nào từ chối thụ án khi bảo rằng họ không được quyền kết án tử hình, chỉ tổng trấn La Mã mới có quyền đó. Khi nói như vậy, họ cũng đã hàm ý rằng họ đã xử và đã kết án Giê-xu. Họ đến đây gần như chỉ là để yêu cầu tổng trấn phê chuẩn. Tuy nhiên, trong phần kỹ thuật của Luca, chúng ta được biết người Do Thái đã cáo buộc Chúa Giê-xu ba điều, tất cả đều là những cáo buộc có tính cách chính trị, vì họ biết nếu những tội phạm liên quan đến luật lệ tôn giáo sẽ khó có thể thuyết phục Phi-lát kết án Chúa. Trước hết, họ bảo Chúa xui dân làm loạn, rồi cổ suý không nộp thuế cho Caesar, và thứ ba là tự xưng là vua. Phi-lát chắc hẳn không quan tâm lắm đến hai cáo buộc đầu tiên bảo rằng Chúa Giê-xu xui dân làm loạn và cấm nộp thuế cho Caesar. Phi-lát biết thừa rằng người Do Thái không ưa gì chính quyền đô hộ La Mã cũng như chế độ thuế khóa La Mã, cho nên những lời cáo buộc kia chắc chắn không có giá trị gì. Tuy nhiên, cáo trạng thứ ba làm ông ta chú ý. Nhìn Chúa Giê-xu, một người Do Thái bình dị thế kia, Phi-lát không thể nào hiểu tại sao người đó lại có thể xưng mình là vua, cho nên đã hỏi Chúa: "Chính ngươi là vua Do Thái phải không?" Phúc âm răng cho biết Chúa Giê-xu đã hỏi lại Phi-lát: "Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người nào đã nói điều đó với ngươi về ta?" Có lẽ đây là câu hỏi làm cho Phi-lát khó chịu, vì dường như chạm đến tự ái của viên tổng trấn La Mã này. Ông ta liền phân bua: "Nào có phải ta là người Do Thái đâu? Dân ngươi và mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm gì?" Cho đến bấy giờ, Phi-lát cũng vẫn không biết rõ người Do Thái thực sự muốn kiện Chúa về điều gì, cũng như động cơ đã khiến họ muốn triệt hạ Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu cho Phi-lát biết về nước Ngài không thuộc về hạ giới, vì nếu nước Ngài thuộc về thế gian này thì người theo Ngài sẽ chiến đấu để Ngài không rơi vào tay người Do Thái. Điều này càng làm cho Phi-lát bối rối hơn. Giê-xu là vua, nhưng nước Ngài lại không thuộc về hạ giới, có nghĩa là gì? Rõ ràng, Ngài không phải là một thủ lĩnh chính trị hay quân sự, nhưng Ngài là vua, thì là vua theo nghĩa nào? Phi-lát bỡ ngỡ hỏi tiếp, vậy thì ngươi là vua sao? Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho câu hỏi này càng làm Phi-lát bối rối hơn. Thật như lời, ta là vua. Này vì sao ta đã sinh, và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho chân lý. Hễ ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng ta. Điều oái oăm là tổng trấn Phi-lát hiện đang cầm cân nảy mực, là quan tòa xét xử theo công lý và chân lý, nhưng ông ta lại không hiểu ý nghĩa của chân lý. Ông ta lại hỏi Chúa, chân lý là gì? Phần kỹ thuật của răng cho chúng ta thấy phần nào tâm trạng Phi-lát lúc đó. Rõ ràng ông ta đang rất phân vân về phạm nhân kỳ lạ này. Có lẽ trong cả cuộc đời sự nghiệp của Phi-lát, ông ta chưa từng gặp một phạm nhân với tư cách tác phong và lời nói như thế này. Ông ta là người phải quyết định, nhưng lại không hiểu rõ nội vụ. Những câu trả lời của Chúa Giê-xu làm ông ta bối rối. Tuy nhiên ông ta cảm nhận rất rõ một điều, đó là Giê-xu vô tội. Vì thế ông ta đã nói với đám đông Do Thái đang chờ kết quả vụ xử, ta không thấy người này có tội gì. Và để có cớ tha Chúa, Phi-lát đã nhắc đến thông lệ hàng năm, đại diện chính quyền La Mã thường lấy lòng dân thuộc địa bằng một lệnh ân xá cho tử tội nào họ muốn. Vì thế Phi-lát đã đề nghị theo thông lệ đó để tha Giê-xu. Tuy nhiên khi thấy các thủ lĩnh Do Thái và dân chúng lúc đó đã bị kích động cao độ, một hai đòi kết án Chúa, Phi-lát đã dùng tâm lý để thỏa mãn người Do Thái. Ông ta truyền lệnh đánh đòn Giê-xu rồi đưa Ngài ra cho chúng thấy, như thế cũng là đủ rồi so với tội danh rất mơ hồ và hy vọng sẽ khiến chúng không còn đòi kết án tử hình. Răng thuật tiếp như sau. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đan một cái mão chiều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng, lạy vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát ra một lần nữa nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão chiều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các nha dịch thấy Ngài, thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự. Vào lúc này, khi người Do Thái dường như đã bị kích động cực độ, chúng ta thấy phản ứng của Phi-lát cũng găng hơn. Phi-lát thấy rõ cái vô lý của họ, vì sau khi chính mình điều tra và hai lần khẳng định Chúa Giê-xu vô tội, đám dân hung dữ kia vẫn nhất quyết đòi xử tử Giê-xu vô cớ. Bị chạm tự ái và chút lương tri còn lại đã khiến cho Phi-lát lần thứ ba phản đối một cách tiêu cực khi viên tổng trấn này nói với đám đông cuồng nộ, chính các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì phần ta không thấy người có tội chi hết. Một quan tòa là người cầm cân nảy mực, mà bây giờ lại tuyên bố một cách vô trách nhiệm, phủi tay và cho phép đám dân hỗn loạn kia đóng đinh một người chính mình thấy là vô tội. Đến bây giờ thì đám đông dân chúng la lên, tiết lộ lý do chính mà chúng vẫn giấu kín từ đầu. Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Và sứ đồ răng viết tiếp, khi Phi-lát nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Chúa Giê-xu bình thản đứng đó với tất cả nhân cách lạ lùng của Ngài, khiến cho Phi-lát kiêng nể, tin quyết rằng Ngài vô tội. Với những lời Ngài tuyên bố là vua và nước Ngài không thuộc về thế gian, bây giờ những người kiện Chúa lại tiết lộ thêm một chi tiết ghê gớm nữa, Ngài tự xưng là con Đức Chúa Trời. Không trách gì Phi-lát sợ. Matthew cho biết thêm là khi Phi-lát đang ngồi xét xử, vợ ông sai người đến nhắn tin cho ông dặn rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì đêm qua tôi có cơn ác mộng kinh khiếp về người. Tất cả những sự kiện này khiến cho Phi-lát cực kỳ bối rối. Răng kỹ thuật tiếp như sau. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Điều làm Phi-lát bối rối chính là con người Chúa Giê-xu. Cho đến lúc đó ông thực sự không biết Ngài là ai, vì thế lên án tử hình Chúa là điều ông không dám làm. Chúng ta nghe răng thuật tiếp như sau. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi không nói gì hết với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ngươi cho ta là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó Phi-lát kiếm cách để tha ngài, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì hễ ai tự xưng là vua ấy là sướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Do Thái rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt ngài dẫn đi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19, câu 10 đến câu 16. Qua phần kỹ thuật này, chúng ta có thể thấy được tất cả bộ mặt hèn hạ, xấu xa và gian ác cùng cực của con người. Đám lãnh đạo tôn giáo và quần chúng Do Thái bị khích động. Bản thân họ khinh bỉ căm thù người La Mã là kẻ đô hộ, mà nay chỉ vì muốn giết một người lành chúng ghét, chúng đã dở giọng trung nghĩa giả hình chơi chẽn với viên tổng trấn La Mã, thậm chí bảo rằng họ chỉ biết Caesar là vua duy nhất mà thôi. Thật là dối trá và bỉ ổi. Còn Phi-lát là người đứng ra cầm cán cân công lý. Dù biết rất rõ Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng vì hèn yếu, bị áp lực, lại muốn bảo vệ địa vị và quyền lợi của mình, đã đang tâm để cho bọn người hung bạo đóng đinh một người lành. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những yếu tố đó, chúng ta có thể biết chắc một điều, là điều chính Chúa Giê-xu đã tiên báo. Chúa bảo rằng, không ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 18. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn vâng phục cha để hoàn tất phương án cứu rỗi loài người mà cha đã hoạch định từ sáng thế. Nếu Chúa cứu thế Giê-xu không lên thập hình, thì toàn thể nhân loại đều sẽ hư vong. Trong ý định đời đời thấm đượm tình thương vô điều kiện, Đức Chúa Trời đã để cho con ngài trải qua một vụ xét xử bất công và vô lý hơn hết, để cho toàn thể nhân loại biết và nhận ra rằng con Đức Chúa Trời đã bị kết án thay cho chúng ta, để không ai nhầm lẫn gì về tình thương của Đức Chúa Trời dành cho mình. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 5 câu 8 đã khẳng định điều đó. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Xin chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Cha chúng con là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ thương xót. Chúng con cảm tạ Ngài đã xác định cho chúng con thấy rõ tình thương của Ngài qua cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Qua những cuộc xét xử bất công Chúa Cứu Thế Giê-xu phải chịu, chúng con đã thấy rõ Ngài đã nhận án tử hình thay cho chúng con là những tội nhân đáng bị trầm luân đời đời. Con Đức Chúa Trời đã chịu án thay thế để chúng con được ân xá, được tha thứ, được giải phóng khỏi xích xiềng ác tội và ma quỷ. Xin Chúa giúp chúng con một lòng trung tín tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, cho đến ngày chúng con được gặp mặt Ngài trong thiên đàng vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.